nó mở ra con đường luân hồi đó. Thấy mình giận lên mình đánh gì? Mình buồn lên mình đánh địa ngục, phải không? Rồi mình tham lên mình đánh ngạ quỷ đó. Rồi mình ngu si quá mình đánh súc sanh. Nên từ sáng tới chiều á mình theo cái sự suy luận mình thì mình thành đủ con chứ. Con gì cũng có bệnh chồng. Cho nên tội gì mình phải làm con này con kia, phải không? Mình từ sáng chiều mình phải làm Phật chứ. Suy luận phân tích đúng sai sân si tham dục đau khổ. Nó trí thức này nè, nó là nó suy luận, nó phân tích, nó đúng sai sân si tham dục và đau khổ. Nếu mình theo nó thì mình phải có chừng. Nó là sáu căn cộng sáu trần, nó sinh ra sáu thức là tâm thức phân biệt. Mình theo nó thì nó dần. Vậy chứ Đức Phật chê cái này không tốt. Vậy Đức Phật biểu mình trí huệ. Vậy trí huệ là cái gì? Trí huệ ở đây là do tu định mà hiển lộ ra. Cái trí huệ này nè, mình tu định nó hiển lộ ra. Nó từ đâu mà hiển lộ ra? Nó mình sẵn có. Sẵn có trong mình đây. Nó sẵn có trong chúng sanh rồi. Vậy nó là cái gì? Nó là Phật tánh. Nó là tánh giác biến. Nó là hằng viên ngọc, phải không? Nó là viên minh châu. Thì nó là gì nữa? Nó là tánh viên giác. Nó đủ tới, phải không? Đó, nó là nó không có tên. Không do học mà có. Nó sẵn có, không do học mà có. Bởi vì con nít nè không có cho học. Vậy nó lạnh, nó biết lạnh không?
Biết.
Phải không? Nó đói nó biết không? Biết sao biết? Nó biết hết á. Nhưng mà tại vì nó không do học, nó biết hết á. Mà định lại, khi mình ngồi định lại được. Có những bộ kinh nó quý vị không biết hết nha. Cái gì đọc tới đọc lui, tụng tới tụng lui hoài. Thời gian tự nhiên quý vị có cái hiểu thôi. Tại vì quý vị định lực định lại được cái đánh giác biết của mình, Phật tính mình nó hiển lộ ra. Nó làm cho hiểu biết luôn á, hay vậy á. Nó nhiệm màu lắm. Nó cũng gọi là vô phân biệt trí nè. Nó chỉ biết thôi, nó đâu phân biệt đâu. Nó là trí nhưng mà nó không phân biệt. Nó là tánh giác nè. Nó là tuệ giác. Nó là tri kiến Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Nó nói chung là nó là cái biết á. Nó là cái biết thôi. Mình buồn. Nó biết mình buồn, nó buồn không?
Không.
Nó khổ lắm mà nó ở trong mình đây. Mà mình vui. Nó biết mình vui nhưng mà nó không vui. Phải không? Mình đau khổ quằn quại, nó biết không?
Không.
Nó biết mình đang đau khổ sao không biết? Nhưng mà nó có đau khổ không?
Không,
nó khô lắm. Đau khổ là con ma. Còn mình, nó biết đó là mình đó mới vậy. Mình là mình thiệt đó, mà ngày tối, từ sáng tới chiều quý vị quên nó đi. Quên mình theo cảnh, mình quên mình mất tiêu mà mình sống với cái biết kia. Mình sống với cái giặc dẫn thôi, dẫn mình đi. Nhưng mà mình quên mình đi. Cho nên mình phải bị luân hồi. Mà mình trở về mình sống ở trên của mình thì mình không bị luân hồi. Không suy luận phân tích gì hết á. Cái trí huệ này nó không có suy luận phân tích. Là tại sao biết nó không suy luận phân tích? Bởi vì nó làm sao? Nó biết thôi mà, nó đâu có suy luận đâu. Phải không? Mình thấy nó thấy mình muốn gần mà tự tử nó cũng biết không? Biết. Nhưng mà nó có biểu mình được không? Không. Mày muốn tự tử thì tao biết mình tự tử. Còn mày muốn thôi thì tao biết mình thôi. Tao bây giờ tao biểu mày đừng. Nó không xin lỗi. Nó cự á. Vậy mới được chứ. Hạt giống giải thoát đó. Nó là hạt giống giải thoát đó. Quý vị muốn thành Phật á thì quý vị phải ăn trụ trong nó thôi. Chứ ngoài ra không có cái khác. Không có cái khác đâu. Dù cho mấy vị tụng thiên kinh vạn quyển à, nhưng quý vị muốn thành Phật cũng phải về ăn trụ nó thôi. Phải quên hết tất cả mà về ăn trú đó nó thành Phật đó. Ngoài ra cũng không có cái gì để mà thành Phật đâu. Nó là giống thành Phật cũng như mình ăn cái chanh, phải lấy hột chanh trồng thôi, lấy hột quýt trồng có được đâu. Cho nên ở đây đạo tràng của mình rất là có duyên, học về nó rất là nhiều. Và ngày nay hiểu biết về nó rất là nhiều. Nhưng mà về nhà thì quên, phải không? Ai nói chữ tùm lum tà la rắc mới nhớ lại. Cũng nhớ nhưng mà nhớ chậm, phải không? Nó là mấu chốt để thành Phật đó. Nói vậy nhớ không? Mỗi lần mình đang gì mình biết tôi ta là gì đây, tôi đang là gì đây. Nửa tiếng hồ nói một lần, nó có bị ma dẫn đi cũng đi nửa tiếng không biết. Nửa tiếng nói một lần, thấy không? tôi đang lại gì đây, tôi đang giận gì đó, tôi đang lại gì đây, tôi đang ham ăn gì đó. Cái mình cho mày ham ăn nửa tiếng thôi, tao dẫn mày trở về để ăn nguyên một năm cũng chết này. Dạ mà muốn dạy cho cái gì nữa nè. Đức Phật dạy nè, người tu hành á, thọ giới luật của Phật. Mục đích chính á, là Đức Phật nói á, không có nên tự ý suy luận để sửa đổi những cái giới luật của Phật. Tại giới luật của Phật không phải là chế cho riêng Úc Châu, không phải chế cho riêng Việt Nam, mà Đức Phật chế cho tất cả những cái nước trên thế giới. Không, ở bên các nước mà đang thù quyền rồi đó, chế hết. Mọi người đang ta gì cũng có hết á, chế hết á. Tại vì Đức Phật quán chúng sanh mà chế ra, cho nên mình của mình thấy mình không hợp thì cũng để cho thôi, em sửa. Mình không nên sửa giới luật của Phật. Thì những người mà thọ giới luật của Phật á, thầy thấy những cái giới lỗi thời, có những giới lỗi thời đó quý vị. Cô đậu trong thì kheo cũng thấy có những giới lỗi thời đó. Quần áo rồi đó, một người có ba bộ, một vị thì kheo có ba bộ đồ thôi. Chứ là cái áo lá rồi cái quần lót nó năm cái, có năm cái, năm y bình bát thôi. Dư ra thì phải cho. Còn bây giờ thì sao? Ở Úc này á, phải bảy bộ để phải bận ra cho đủ, mà mới giặt máy quần chứ, cho nên nó tăng lên. Em đi dư bốn rồi. Rồi hồi xưa á, là cái bình bát ăn cơm á, ăn ở trong cái bình bát á, là phải ăn ở trong bình bát đó thôi, chứ không có được ăn muỗng đũa nha. Ăn cho đến các vị thì kêu cái muỗng của họ ăn, cái muỗng nó mòn nha. Còn bây giờ sao? Thọ tô không có tô bát. Rồi á, Phật chế ra cái bình bát của mình mà nứt một, chưa nứt một chút nào hết á, là không phải xài hoài không có được, đổi bình bát mới đó. Cái bình bát mà để ăn nó rất là, Đức Phật chế rất là nhiều, nhiều luật lắm, nhiều cái luật. Bây giờ tính ra giờ á, nó dư thừa hết á, dư thừa rất là nhiều mà không có bỏ được. Ở đây cô cũng thấy dư vậy, thấy dư đó chứ. Có nhiều chỗ mà người ta bỏ, ở bên Đài Loan có nhiều chỗ bỏ. Nhưng bây giờ không được, Đức Phật không muốn bỏ. Để vậy, mình không hạp thì mình cứ để đó, mình không gặp thì mình cứ để đó, chứ không được sửa lại. Ví dụ như 348 giới tỳ kheo ni, bây giờ sửa lại còn có 300, lên giới luật đàng hoàng thì không có, không có được. Đức Phật không muốn vậy, Đức Phật muốn nói vậy. Thấy những cái giới dư, thấy những cái giới lỗi thời, rồi á, thấy những cái giới không hợp với địa phương của mình á, nó không hợp địa phương đó. Hồi xưa không có cho đi xe, phải đi bộ, phải đi bộ chứ mà đi xe. Bởi mà thời gian kia cũng giảng cô tán cưỡng nói chứ, ta nói tôi hả, ta nói thầy á, à, tu gì đâu mà đi thì đi chân đất, mà đi bộ không đi, à, đi xa máy bay à, tu mà đi trên đầu trên cổ người ta. Bây giờ chứ đi bộ sao đi, bên Mỹ qua đây sao đi, bây giờ phải đi máy bay đó. Rồi xưa ở trong cái luật Đức Phật á, nửa tháng mới tắm một lần. Nếu không bệnh thì không có cho tắm. Ờ, mình làm công chuyện rồi tắm ngày một lần, có hai lần phải không đó, khác vậy đó. Cho nên nó nhiều cái ấy lắm, nhiều cái nó dư thừa lắm, cho nên như vậy mà cũng có đổi được. Mình ở đây á, mình nửa tháng tắm một lần mình không áp dụng được, nhưng mà ở bên Ấn Độ áp dụng được. Ở bên Ấn Độ không có nước quý vị, không có nước tắm, cho nên nửa tháng tắm lần. Nếu mà mình tu mà mình tắm hoài thì Phật tử mình phải đem nước cho mình, phải gánh nước cho mình, đâu có nước đâu. Có những cái vùng không có nước uống, thấy người ta uống nước bùn thôi, mà cái gì thì nghe mà tu đó tắm lần rước đồn tắm, thấy không, thấy người ta uống nước bùn thôi, ta lấy đó có nước cái gì, cho nên nó không có được sữa. Ở đây mình nước quá trời, nửa tắm tắm lần gì mình đi ngang là hồ định phải không? Mấy tay nói oh very spell. Cười á, dạ có những á, có những vị tu hành á, có thấy những cái giới vô lý tại quốc độ của mình, vô lý phải không? Có những giới vô lý á, cho nên muốn bỏ. Cái bạn nói á, cho nên họ muốn nè, họ muốn sửa lại hoặc là bỏ bớt một một số giới luật. Nhưng mà khi mà nếu mà họ không nghe lời Đức Phật, họ sửa và họ bỏ một số giới luật, 200 động lực giới thì còn 100 giữ giới hoặc là 200 giới đi, thì á, nếu mình bỏ giới luật á thì nghiệp chướng á sanh ra thêm liền. Đức Phật nói vậy, đừng có bỏ. Hoặc nếu mình bỏ giới luật á, tu nhiều nhưng mà không có định đâu. Thấy cái lời Phật pháp này không? Tu rất là nhiều nhưng mà thành đạo không có bao nhiêu đâu. Tại vì họ tự bỏ đó, họ tự bỏ, họ không giữ. Có những người họ giữ, có những người họ đâu có giữ đâu. Họ thấy vô lý họ đâu giữ. Hồi xưa á, các vị tỳ kheo phải ở trong chùa, ở trong tăng đoàn, bốn người một cái với nhau, không có được ở xa. Các tỳ kheo ni thì phải ở gần với tỳ kheo tăng, để mà lỡ cột sói rồi nó tới nó bắt thì có mấy ông về tới cứu. Phải ở gần đó. Nửa tháng á, thì phải đi qua hỏi minh tăng đó, bên với thầy có thấy mấy tụi con có lỗi gì không, chỉ ra cho mấy bọn sửa. Thì bây giờ thì bất cần không hỏi gì hết. Không hỏi, không ở gần luôn. Bỏ, tự động bỏ đó vậy. Tự động bỏ. Cái gì đâu có áp dụng đâu. Có lắm. Bây giờ từ từ cái thời mà pháp cho nên tu nhiều mà không có định, phải không? Tại vì nó nghiệp chướng sinh ra. Đó. Tuy tu đông hơn hồi xưa nhưng ít cái người đắc quả. Đắc quả là hắn lắm. 1.000, 1.000.000 người mới được người. Có đắc quả. Tại mình muốn áp dụng giới luật gì. Nó sinh ra tạp nhạc ở trong tăng đoàn á. Cái tăng đoàn tạp nhạc đó, ai muốn ở đâu thì ở. Hãy trong tăng đoàn, ở trong chùa thì các tùy theo ở chung nhau, giới luật rất là nghiêm khắc. Nhưng mà riết cái tự đời than cái Phật tử ở đây á, thầy á, không trầy chỗ này, không cho chỗ kia, phải không? Bực bội chỗ nọ. Cái Phật tử thấy thương, thôi về nhà con ở, muốn làm gì làm. Thì rồi Phật Đức Phật có dạy đừng có đem mấy thầy tu về nhà đó. Đem về nhà mình mắc đỏ, làm cho người ta tu không thành. Đấy, thì nó thành ra cái tạp nhạc trong đoàn này. Cái tăng đoàn nó không có hòa hợp, nó tạp nhạc. Ai muốn ở nhà ngoài ở, ai muốn ở trong chùa ở, tự động đi ra ngoài. Cuối cùng là hồi xưa á, thì tu sĩ đâu có đi làm mướn đâu. Bây giờ tu sĩ đi làm mướn khắp nơi luôn. Ở nhà ngoài đi làm mướn khắp nơi luôn. Đi làm mướn ta phải sai biểu mình. Riết ta coi bình thường lắm. Hồi xưa á, ta thấy gì tu sĩ ta lại xuống. Bây giờ đâu có đâu, ta sai mình. Ta sai chạy tới tay ăn. Còn á, vô làm mau làm chậm. Phải không? Thành nó giá trị ở trong tăng đồ á, giảm rồi, không có giá trị nữa. Mà khi mà mình đã nó khinh một người thì nó khinh hết cái đám, mình đâu biết ai là ai. Cho nên một số các thầy, một số các người tu à, người ta không có tu ở đây, và người ta bắt tìm chỗ hẻo lánh tu. Cho nên Đức Phật đó không có cho, không có cho sửa đổi giới luật. Hồi xưa đó, khi cái tánh giác biết này nè là một cái mà nó ở trong cái lòng quý vị, nó sẵn có. Khi mà quý vị có định luật rồi thì quý vị mới nhận ra nó, và quý vị sẽ nhận được những cái thực chất thực ở trong vũ trụ. Hồi xưa có một cái vị thiền sư tên là Ryokan. Thì vị thiền sư Ryokan này á, là ổng có một ổng tu rất là đơn giản. Ổng tu rất là đơn giản thì ổng có một cái am ở trên núi á. Ổng có một cái thảo am ở trên núi á, ổng tu, ổng ngồi tu. Thì ổng mới vừa đi ra đi lên ở trên núi cao đó để mà ổng đi kinh hành á, thì có một cái thằng trộm ở dưới lần xóm á, nó lên lẻn lên ở trong cái tịnh thất của thầy á, nó ăn trộm. Thì thầy đi mất tới chiều, thầy về thì sẫm tối rồi, cũng cỡ 9 giờ đêm rồi đó. Thầy về tới thì thầy thấy nó đang ăn trộm. Thầy thấy cái thằng đó nó ăn trộm, nó lục lạo hết ở trong cái tịnh thất của thầy mà nó không thấy có gì để lấy hết á. Tại vì ở trong cái tịnh thất thầy đâu có gì đâu. Cái rồi thầy bước vô thì thấy cái thằng trộm này, thầy thì nó hỏi anh nè, bộ anh đi đường xa quá mà lên đây ăn trộm đồ mà ở trong tỉnh Bắc cũng có gì hết trơn, có phải là hoàn cảnh gia đình của anh, con anh bệnh hay vợ anh đau phải không? Thì thằng này nói dạ gia đình cũng nghèo quá thì con phải ăn trộm, con tưởng thầy có gì ai cúng con kiếm gì mà không có, thì vậy thôi, vậy con từ giả thầy con đi. Thì thiền sư Trio Ken này ông nói chứ không đâu, anh lặn lội cả mười mấy cây số lên đây để mà đi ăn trộm món gì để về nuôi vợ nuôi con, để mà chạy thuốc cho con mà không lẽ giờ không. Thôi bây giờ thầy cho anh cái áo nè, cái quần ghi là cái áo mà thầy chỉ bằng cái khố thôi, thầy cho anh đó, anh đi về anh bán đi, bán với làng coi được đồng nào không, thì đi lấy bộ đồ của thầy đi rồi đem về bán đi. Thì cái ông cái ăn trộm này nó lấy làm lạ quá, thằng đồ nó đi ăn trộm mà nó bị bắt thì người ta phải chửi nó phải không, nó mày đó là đồ ăn trộm rồi la hét um sùm rồi kêu mọi người tới phải không, bắt nó rồi mà sao gặp ông thiền sư này ổng là hiểu được nó, ổng cho bộ đồ cái ổng ở trần nè, ổng ở trần ổng ngồi ổng ngắm trăng lúc đó trăng lên, ổng nói thôi anh đem bộ đồ tôi về đi, chứ đáng lẽ mà cái vùng trăng bên đây sao nó thanh tịnh mà nó đẹp đẽ quá thấy không, nó tra sáng rồi quá, mà nếu mà tôi mà lấy được cái vùng trăng mình tôi cho anh cũng lấy cho, tại vì vùng trăng này không ăn trộm không được. Ông nói cái thằng trộm đem bộ đồ đi, đem bộ đồ đi thì thầy tỉnh bơ à đó là thầy ngồi nhìn vườn trăng và ở trần ở chuồng không có gì bận hết. Nhưng mà thầy nói chứ ồ vườn trăng thiệt là thanh tịnh, vườn trăng thiệt là trong sáng, vườn trăng tượng trưng cho sự giác ngộ, vườn trăng này là phật tánh của mình mà cái phật tánh này ta không thể cho ai được hết, nói tại vì cái năng trộm kia ảnh cũng có một cái vật tánh như ta, mà tại vì ảnh không có nhìn thấy mà mình thì nhìn thấy được. Cái gì thiền sư nó mới ngồi suy nghĩ á, vậy thiền sư mới nói như nếu mà cái năng trộm này á, ảnh á, cái tâm ảnh thanh tịnh một chút thì ảnh cũng có cái vườn trăng, ảnh cũng có cái vườn trăng ở trong lòng ảnh vậy đó, ảnh cũng có được cái sự nhìn trăng và ảnh hưởng được cái ánh trăng như ta. Nhưng mà tại vì ảnh rộn ràng quá cho nên ảnh không có nhận được cái sự nhiệm màu, cái sự trong sáng và cái tâm giác ngộ như vườn trăng như ta. Nếu mà ảnh yên tĩnh là một chút thì ảnh đã cái sẵn có như ta. Thôi bây giờ ảnh không nhận được cái đó thì cho ảnh cái bộ đồ đó thôi. Chứ cái vườn trăng này nếu á giả sử mà cho được thì ta cũng cho ảnh luôn. Không nhìn sơ như vậy. Thì vườn trăng này á tất nhiên là cái vườn trăng mà vị thiền sư đó ngồi ngắm á là nó tượng trưng cho phật tánh của mọi người, nhưng mà mọi người không đủ khả năng nhận ra. Nếu mà đủ khả năng nhận ra thì nó cũng y chang cái vị thiền sư nhận ra. Nếu mà một ngày nào đó vườn trăng nó lên mà mình cái tâm mình đang thanh tịnh, mình không có cái gì phiền não thì mình sẽ thấy cái mặt trăng kia nó hiền hòa, nó trong sáng, nó dịu dàng mà nó rọi xuống nhân gian. Nếu không có gì che đậy thì nó rọi tới. Ánh trăng không có cái gì che đậy thì nó sẽ rọi tới. Cũng như Phật tánh trong lòng chúng ta nè, trong lòng mình đó, nếu không có cái phiền não nào để nó ngăn lại thì Phật tánh của mình cũng hiển lộ ra trong như vườn trăng này. Mà cái nhận biết đó thì ai cũng có, chứ không cần thiền sư phải cho. Nhưng mà nếu mà thiền sư cho được thì cũng cho luôn. Quý vị thấy khi mà cái tâm đức của con người áp đặt vô ở trong cái cuộc sống rồi thì quý vị thấy trên thế gian này nó có nhiều cái mà nó làm cho cuộc sống con người đảo lộn và rất là xấu không? Ví dụ như sữa trẻ em ở bên Trung Quốc cái tâm thức bào chế sữa nó y như vậy đó. Nhưng mà nó bỏ một cái chất gì vô để mà uống ghiền đó, nó thành chất độc đó. Cũng là cái đầu con người bào chế ra bỏ vô thành chất độc. Cũng như là gì, ta nuôi heo nuôi gà đi, thì nuôi heo nuôi gà cũng quá. Nuôi gà hồi xưa mình chỉ cho ăn thóc lúa, nó ăn cỏ nó lớn hơn, là cái đó là từ xưa đến nay. Nhưng bây giờ con người đem cái trí thức mình, cái suy luận của mình, cái cho con gà ăn gì, ăn thêm những chất quá chất. Thay vì mình nuôi 3 tháng hay 1 5 tháng thì con gà lớn, phải không? Thì bây giờ họ cho ăn quá chất, họ nuôi có tuần lễ rồi đem bán, có phải vậy không? Cho nên á, mình đem cái tâm đức xấu của mình vô trong á, cái đời sống thì đời sống sẽ xấu theo. Họ trồng rau cũng vậy, họ trồng rau bây giờ rau cải á, cái bắp cải dài dài mà thứ làm kim chi đó quý vị, nó nhúng cái nước mà nó nhúng cái nước là kêu là úp hay tây ba đó, nó nhúng vô xong rồi là đem ra bán ở bên thị trường á, để nó tư hoài 2-3 tháng nó không héo nữa. Cho nên bây giờ ở bên miền Nam á, ta thấy ra được, ta thấy được một số rồi, bây giờ ta đang tìm hết những cái hàng rau cải để thử lại đó. Cái bắp cải đó là bắp cải mà ta ăn dễ dàng mà rẻ nhất, mà bây giờ cũng nhúng, nó nhúng cái chất đó luôn à. Rồi á, măng chua với măng luộc ở bên miền Nam á, là người ta ngâm bằng cái đó hết. Cho nên cái măng nó vàng lắm, còn gà, chân gà đồ cũng vậy, nó cho chạy qua lưu huỳnh á, nó chạy qua lưu huỳnh á thì cái chân gà nó vàng lên thì bắt đầu bỏ vô thì bệnh không đá. Thì thấy không, còn thịt á nó chở về 2-3 cm trong vậy thúi rửa luôn, bắt đầu nó bỏ vô từ sạch từ bồn nó ngâm bằng cái thuốc đó qua một đêm rồi là hồng màu lên, bắt đầu vớt ra bỏ vô bao đống đá đem mà tắt nước rồi bán, mình ớn lắm. Còn củ gừng á, bây giờ thấy bữa cô thấy củ gừng đó, củ gừng củ to to này lắm bóng nha, bây giờ thấy mà chợ không, cô thấy đâu dám mua, nó bỏ